360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay với tình hình dịch bệnh và số lượng bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng cao đã dẫn đến việc tăng nhu cầu tiếp cận thuốc điều trị. Hiện nay, người dân khó tiếp cận với thuốc bởi nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến vấn đề thủ tục lưu hành thuốc. Vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị của hàng triệu bệnh nhân, trong khi các nhà sản xuất dược phẩm cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng thuốc không bị đứt gãy. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Mới 40 tuổi, nhưng anh Nguyễn Văn Xê ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã phải điều trị căn bệnh ung thư hơn một năm nay. Ngày biết bị mắc bệnh hiểm nghèo, anh Xê coi như đời mình đã chấm dứt, nên mỗi khi nhìn vợ trẻ, hai đứa con nhỏ, anh không cầm được nước mắt. Rất may là bệnh của anh được phát hiện sớm khi mới chớm vào giai đoạn 2, nên sau phẫu thuật và hóa trị thì gần một năm nay chưa thấy có biểu hiện lây lan. Anh Xê cho biết, hiện nay vẫn trong quá trình điều trị để kiểm soát bệnh không tiến triển. Anh phải sử dụng khá nhiều các loại thuốc đặc trị, thế nhưng không phải lúc nào cũng mua được đủ loại thuốc cần dùng.
Cho nên bây giờ là tôi mong muốn có đủ thuốc để mà điều trị cho nó có hiệu quả. Chứ không cứ như thế này thì rồi sẽ không biết xoay sở như thế nào.
Cũng rất sốc vì mới chưa đến 30 tuổi, đã phải mang căn bệnh mãn tính. Cuộc sống của chị Nguyễn Kim Pê ở Đông Anh, Hà Nội phải hoàn toàn phụ thuộc vào các loại thuốc điều trị hàng ngày. Với công việc kinh doanh online nên chị có nhiều điều kiện để tiếp cận với các thông tin về các loại thuốc chữa căn bệnh của mình. Đến nay khi thông tin một số loại thuốc có nguy cơ không được kịp thời cung ứng thì chị cũng vô cùng lo lắng.
Tôi đang phải dùng thuốc trường kỳ. Nếu như các loại thuốc mà tôi đang sử dụng không thể tiếp tục đặt mua được nữa mà phải thay bằng một cái phương thuốc điều trị khác thì tôi rất là lo lắng về chất lượng, tác dụng cũng như là giá cả của loại thuốc mới. Thì không biết trong thời gian tới tình hình có gì biến chuyển. Chứ với những bệnh nhân sống chung với bệnh cả đời như tôi thì sẽ không biết phải làm như thế nào.
Đây chỉ là hai trong số hàng triệu bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng trực tiếp nếu nguy cơ nguồn cung thuốc bị đứt gãy. Bởi theo thống kê, tính đến hết ngày 31 tháng 3 tới, có đến hơn 500 loại thuốc hết hạn hiệu lực số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, bao gồm các nhóm thuốc phục vụ điều trị, kể cả điều trị hậu COVID như kháng sinh, các thuốc điều trị bệnh mãn tính và vaccine phòng bệnh. Trong khi đó, theo thông tin từ Cổng Thông tin Bộ Y tế, tổng số giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2021 được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 lên đến 12.896 giấy đăng ký. Trong đó có nhiều loại thuốc thuộc nhóm dược phẩm thiết yếu phục vụ công tác điều trị trong và sau giai đoạn mắc COVID như kháng sinh, thuốc điều trị bệnh mãn tính, bệnh nặng cũng như các vaccine dự phòng cần thiết cho cả người lớn và trẻ em. Với một số lượng không nhỏ các giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn ngay trong quý 1 năm nay và chưa thể được kéo dài hiệu lực theo tinh thần của nghị quyết số 12 của Quốc hội về thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế, điều này sẽ gây gián đoạn nguồn cung ứng thuốc và hàng triệu bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi nguy cơ thiếu thuốc. Chính vì vậy, việc thi hành nghị quyết số 12 cần có sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ hơn nữa từ Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan cùng các ban ngành liên quan để đảm bảo hiệu lực nghị quyết cũng như tinh thần tích cực mà nghị quyết này hướng tới nhằm mục đích hỗ trợ bệnh nhân duy trì khả năng tiếp cận với các thuốc đang sử dụng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đề xuất cần có nghị định hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế.
Nghị quyết 12 là một nghị quyết theo tôi là có tính chất quyết định trong cái việc thay đổi hoạt động của hệ thống y tế trong phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Tuy nhiên là chúng ta chưa có ban hành nghị định để hướng dẫn thực hiện nghị quyết này. Do đó tôi rất mong muốn là chúng ta càng sớm càng tốt phải có nghị định của Bộ Chính phủ, Bộ Y tế để làm sao cho nghị quyết này thực sự đi vào được cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trên thực tế có nhiều thuốc đã lưu hành nhiều năm trên thế giới cũng như tại Việt Nam và chất lượng thuốc đã được khẳng định, đồng thời không vi phạm về chất lượng nên việc quy định phải gia hạn là không cần thiết. Theo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc áp dụng gia hạn tự động đối với thuốc không vi phạm về chất lượng, theo dõi phản ứng có hại của thuốc, không phát hiện những tác dụng phụ nghiêm trọng sẽ được tiếp tục lưu hành mà không cần nộp hồ sơ đề nghị gia hạn hiệu lực số đăng ký lưu hành.